đây là cái lời dịch. Tôi nghe như vậy, một hôm Thế Tôn ở Tinh Xá Tượng Đầu thành Già Gia, gáy Như Lai thành Phật chưa bao lâu, cùng chúng đại tỳ kheo đầy đủ ngàn người, thuở quá khứ đều là loa kế tiên nhân. Việc làm đã xong, xả bỏ gánh nặng, lìa sanh tử đã lâu, sạch hết các phiền não, không tuệ bình đẳng, chánh thọ trí tâm, tất cả giác tri đến bờ kia đều là A-la-hán, lại cùng vô lượng chúng đại Bồ-Tát Ma-Tát chung họp. Đó là cái mở đầu. Còn cái phần mà Phật tư duy về cái chỗ sở ngộ của Ngài, bây giờ Thế Tôn riêng ngồi tư duy, nhập các tam muội, quán sát khắp pháp giới, tự giác thành đạo, đầy đủ nhất thiết trí. Việc làm đã xong, bỏ các gánh nặng, qua dòng sanh tử, lìa bỏ tham lam vỡ sẻn, nhổ ba độc, diệt hết các khác ái, nhóm thuyền đại pháp, đánh trống đại pháp, thổi ốc đại pháp, dựng cờ đại pháp, đã đoạn dứt sanh tử, diễn nói chánh pháp, lấp các nẻo ác, mở cửa đường lành, xa lìa cõi ác, dạo các cõi tịnh. Ta quán pháp kia, ai tu Bồ Đề, chứ ai tu Bồ Đề tức là ai tu cái đạo Bồ Đề đó, ai được Bồ Đề, ai muốn được, quá khứ hiện tại cho đến vị lai, ai chứng pháp đó, ấy là thân được, là tâm được. Nếu do thanh được, thanh ấy vô tri, giống như cây cỏ cây, cát sỏi tường vách, không giác biết. Bốn đại hòa hợp, cha mẹ sinh ra, thường cần ăn uống, y phục, tắm rửa, kỳ lao, rốt cuộc rồi hư hoại là pháp diệt mất. Bồ đề ấy chỉ có tên rỗng mà không có tướng thật, không tiếng, không sắc, không thành, không thấy, không vào, không biết, không đi, không lại. Như thế vân vân, pháp cũng không trói buộc, hay qua các pháp vượt ngoài ba cõi, không thấy, không nghe, không ngã, ngã sở, không tác giả, không nơi chốn, không hang ổ, không thủ, không trước, không ra, không vào, không nguyện, không trụ, không tướng, không mạo, không kia, không đây, không chỉ bài, giống như quyển quá, do 12 nhân duyên sanh, không chỗ nơi, không thể thấy, lìa tướng như hư không, hiện bài lặng lẽ, không tiếng, không vang, không văn, không chữ, cũng không ngôn. Lìa tướng như hư không, hiện bài lặng lẽ, không tiếng, không vang, không văn, không chữ, cũng không ngôn thuyết. Biết như thế gọi là Bồ Đề. Nếu do đó là đứng về mặt tứ đại, tức là thân được, bây giờ tâm được. Nếu do tâm được, tâm ấy không định, giống như huyễn quá, đều nhân duyên vọng tưởng, nhân nghiệp vọng tưởng, quá khứ sanh, không hình, không chấp, chặt giống như không. Bồ đề là không có chỗ nơi, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, tất cả pháp không. Lại tuy nói năng có tên mà không thật, ấy là pháp vô vi, không vô tướng, vô tác, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng có thể chỉ bài, không nói, không nghe. Đó là tôi dẫn cái đoạn mà Đức Phật Ngài tư duy sau khi ngộ đạo. Như vậy thì khi Ngài tư duy, Ngài đặt ra những câu hỏi, hỏi rằng đối với cái quả vị Bồ Đề là ai được Bồ Đề, là thân được hay là tâm được. Đó là hai cái câu hỏi đặt ra. Nhân đó Ngài mới giải thích. Đây là tôi tổng quát giải thích cho quý vị thấy. Nếu nói thân được thì thân này sao? Do tứ đại. Tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa, phải không? Do bốn cái đó, bốn đại. Mà bốn đại, đất, nước, gió, lửa, mỗi đại nó có tri giác không? Có không? Đất nó đâu có giác, nước nó đâu có giác, phải không? Đất, nước, gió, lửa đều không có tri giác. Mà tứ đại là vô tri, mà làm sao mà ngộ được Bồ Đề? cái vô tri mà làm sao ngộ được Bồ Đề? Thì nếu nói rằng do tứ đại mà ngộ thì không hợp lý rồi. Hơn nữa, Bồ Đề là vượt ra ngoài mọi cái đối đãi, không danh, không sắc, không ra, không vào, tất cả không ngã, không ngã sở, phải không? Do nhân 12 nhân duyên sinh, chứ không có cái thể thực, vân vân. Thì như vậy, Bồ Đề đó nó đã không có một cái tướng thực, nó thoát ngoài mọi cái hình tướng đối đãi sinh diệt, thì làm sao mà do thân được? Bây giờ tới cái thứ hai là do tâm được Bồ Đề chăng? Có thể người ta nói do tâm được, nhưng bây giờ tâm á, thì ở đây tâm là cái gì? Chúng ta nhận là tâm tức là nói rằng những cái nghĩ suy tính toán của mình, cho đó là tâm. Thì cái tâm ấy nó không có nhất định, nó giống như là quyển hóa đều nhân cái nghiệp vọng tưởng, quá khứ sanh không hình, không chấp, giống như hư không. Bởi vì chúng ta nói cái tâm của mình, mà tâm của mình là chỉ thẳng cho cái suy nghĩ, cái hiểu biết mà chúng ta do phân tích, do suy tìm mà ra. Thì cái suy nghĩ đó đó thực là tâm mình chưa? Bởi vì cái suy nghĩ đó, bây giờ tất cả mấy huynh đệ, khi mà mình đương suy nghĩ, thấy mình suy nghĩ lăng xăng, nhưng bây giờ tìm có cái suy nghĩ đó đâu thì thấy không? Nó mất hết. Nếu nó thiệt á, thì khi nó dừng suy nghĩ thì nó phải có chỗ trú chứ, phải không? Có chỗ ẩn trú thì mới thiệt. Còn nếu tìm lại nó mất, tìm lại nó mất thì nó thiệt được không? Đâu có thể thiệt được. Bởi vậy cho nên cái mà chúng ta gọi là tâm, cái đó là không thiệt, nó không có chỗ nơi, không có cố định. Mà không chỗ nơi, không cố định thì làm sao nơi đó mà đạt được Bồ Đề là cái chân thật bất sanh bất diệt? Vì vậy mà tâm đó tìm Bồ Đề cũng không được. Thì như vậy, đây là nêu lên hai phần: nơi thân để cầu Bồ Đề cũng không được, nơi cái tâm sinh diệt đó để cầu Bồ Đề cũng không được. Vậy thì ở đâu cầu Bồ Đề được? Từ cái gì cầu Bồ Đề được? Đó là một cái điều mà ở đây Đức Phật giải thích cho chúng ta thấy đại cương nó như vậy. Đến đoạn sau, đây là dẫn một đoạn nữa. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu không tướng là Bồ Đề, nay thiện nam tử, thiện nữ nhân v.v. nhân đâu mà trụ để được thành Bồ Đề? Thì Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Các Bồ Tát học Bồ Đề nên như thế trụ. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các hàng Bồ Tát nên trụ như thế nào? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Phàm Bồ Đề vượt ngoài ba cõi, vượt ngôn thuyết, lìa văn tự, không có chỗ trụ. Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát Ma Tát trụ không chỗ trụ, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ không chấp trước, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ nơi pháp không, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ nơi pháp tánh, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ tất cả pháp không có thể tướng, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ vô lượng tính, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ không tăng giảm, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ không niệm khác, ấy là trụ Bồ Đề. Trụ như bóng trong gương, như tiếng vang, như hang trống, như trăng trong nước, như sức nóng khi lửa cháy sáng. Văn Thù Sư Lợi: Trụ các pháp như thế là trụ Bồ Đề. Đó. Thì như vậy, ở đây Đức Phật nói trụ Bồ Đề có nghĩa là sao? Nó giống với Kinh Kim Cang không? Ở đây có học Kinh Kim Cang chưa? Chưa. Bởi chưa thì làm sao biết giống được. Thì ở đây tôi nói đại khái. Bởi vì trong Kinh Kim Cang, cái trọng tâm là toàn bộ kinh chỉ hai câu hỏi thôi. Hai câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Hai câu hỏi nguyên chữ Hán nè. Cái câu hỏi đó nói rằng: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Đó là hai câu hỏi then chốt của Kinh Kim Cang. Đó là nếu có người thiện nam hay người thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm cầu thành Phật, đó, thì làm sao an trụ, làm sao hàng phục được tâm ấy, phải không? Đó là hai cái câu hỏi then chốt của toàn bộ kinh Kim Cang. Thì nhân đó Đức Phật mới trả lời phương pháp an trụ, phương pháp hàng phục cái tâm đó. Mà muốn an trụ, muốn hàng phục tâm đó, đều cái câu căn bản mà tổ Lục Tổ Huệ Năng ngộ đó, bất ưng trụ sắc thanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát thanh tâm, ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, tức là không nên trụ chỗ nào hết. Thì đây nói có khác không? Nó vượt ngoài, vượt ngôn thuyết, lìa văn tự, không có chỗ trụ. Bồ Tát trụ không có chỗ trụ, ấy là trụ Bồ Đề. Như vậy thì kinh này với kinh Kim Cang nếu đối chiếu nó không có khác, phải không? Mà ngang đây Ngài Tỳ Ni Na Lư Chi sánh với Lục Tổ hay là Ngũ Tổ, Ngài đi trước là trước bao nhiêu bao xa? Bởi vì Ngũ Tổ là đệ tử của Tổ Đạo Tín, phải không? Mà Tổ Đạo Tín thì ngang với Ngài Tỳ Ni Na Lư Chi, thì tới từ Ngũ Tổ mới bắt đầu khai thác về cái hệ Bát Nhã ứng dụng trong nhà thiền. Còn trước kia thì lấy cái hệ kinh Lăng Già ứng dụng trong nhà thiền để làm tâm ấn. Đến Lục Tổ thì khai thác triệt để kinh Bát Nhã, tức là kinh Kim Cương Bát Nhã, lấy cái đó làm cái trụ cốt. Thì như vậy đối với Ngài Tỳ Ni Na Lư Chi, cái nhìn của Ngài cũng ứng hợp với cái nhìn của hai vị tổ ở Trung Hoa sau này, mà Ngài là người đi trước. Cho nên lấy cái kinh dịch là Phật nói kinh Tượng Đầu Tinh Xá, kinh Tượng Đầu Tinh Xá, lấy cái kinh này làm cái phương tiện tâm ấn để cho những người Việt Nam tu thiền nương từ đó. Cho nên cái kinh này Ngài dịch ra rất là có ý nghĩa. Vì vậy mà khi chúng ta học về cái hệ Tỳ Ni Na Lư Chi, chúng ta không thể nào quên được cái kinh này. Bởi vậy cho nên trở lại cái lời tán của vua Lý Thái Tông, ông đã nói là phân phân Bát Nhã Liên đó, qua Bát Nhã ngạt ngào là để tán thán rằng Ngài đã ngộ được lý thiền và ứng dụng kinh Bát Nhã hay là hệ thống Bát Nhã để cho người sau tu xong lấy đó làm tâm ấn. Thì đó là cái điều nó có căn cứ chứ không phải là cái lời nói suông. Tôi giảng đây là chính để cho tất cả quý vị hiểu rằng chúng ta nghiên cứu học hỏi thì phải biết tận cái cội gốc. Khi mà người xưa đã khen ai cái gì thì trong lời khen đó nó có hàm chứa những cái đặc biệt, những cái hạnh quý báu, hay hoặc là những cái việc làm rất ít có, nêu những cái đó lên để mà khen, phải không? Cho nên khen Ngài ở đây, Ngài giỏi tu thiền, mà chính Ngài là thấu suốt được lý thiền, rồi lại lấy cái kinh Bát Nhã để ứng dụng làm cho mọi người sau này được thừa hưởng, được lợi ích lớn. Đó là cái lời khen của vua Lý Thái Tông. Đó là chúng ta qua đại cương cái kinh mà Phật nói Tượng Đầu Tinh Xá rồi. Bây giờ tiếp tới là đệ tử của Ngài Tỳ Ni Na Lư Chi đời thứ nhất là Ngài Pháp Hiền, phải không? Lý đáng thì quý vị phải có quyển sách này, nhưng mà vì không thể nào in kịp nên rồi tôi không có in nổi. Thì thôi thì đọc tình thành để giải thích. Kinh này, quyển này là Thiền Thư Việt Nam, tôi đã soạn in từ năm năm 1972. Nó tới giờ nó xa quá, nó không còn. Thì tôi đã có cái dự ý là một cơ hội nào đó, Tết thì giờ rộng, tôi và một số quý vị khác cùng đi ra Bắc và ghé chung để đến mấy cái tổ đình. Bởi vì kỳ rồi tôi đi, tôi có lại chùa của Hòa Thượng Pháp Chủ, thì tôi có xin Ngài cho tôi xem những cái bản mà hiện giờ để trong chùa để mà làm cái gia phổ cúng kính á. Thì Hòa Thượng có cho tôi đọc, thì tôi thấy rằng trong đó còn rất nhiều vị mà chưa không có ghi trong cái gia phả đó vẫn còn. Nên tôi có hy vọng lúc nào đi ra ngoài rồi đến các chùa xin quý vị cho chúng tôi mượn, rồi chúng tôi photo ra đem về rồi nghiền ngẫm kỹ, rồi bổ túc cho cái cuốn này đầy đủ hơn. Nhưng mà cái đó không chừng nào đi được, chỉ có cái mơ ước, còn thực hiện được chưa biết chừng nào. Bởi vậy nên cuốn này tôi cũng chưa dội in, vì thấy rằng có thể phải bổ túc thêm nhiều nữa, vì chúng ta còn sơ sót đối với cái những vị tôn túc đã có danh có tiếng. Thí dụ như ở chùa Đậu mà hai hình của hai tượng của hai vị thiền sư và còn đó, mà trong sử đâu có ghi, phải không? Cái đó là một cái khuyết điểm lớn mà trong học Phật, nhà Phật chúng ta chưa có tìm kiếm đầy đủ. Nhưng tôi cũng có cái mộng đó, nhưng mà để chờ cái duyên khác rồi sẽ thực hiện được. Còn ở đây cái điểm này rất là hạn chế, vì khi mà chúng tôi soạn chỉ ngồi tại chỗ rồi tìm tài liệu khảo cứu và soạn thôi, cho nên chưa được đầy đủ. Còn nếu mà đầy đủ thì có lẽ nó bằng rưỡi bằng hai cái quyển này, thế nó không phải bao nhiêu đây.